Việt Nam rút bài thủ phạm khiến cá chết hàng loạt. Một tờ báo trong nước gỡ bỏ bài viết với tựa đề Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó, sau khi bài này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Khi bấm vào bài báo trên phiên bản điện tử của tờ Giáo dục và Thời đại, xuất hiện một thông báo không tìm thấy trang này và đường dẫn không tồn tại. Tuy nhiên, bài viết trích lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vẫn còn tồn tại trên các trang web khác. Tờ báo dẫn lời ông Tuấn nói tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ Việt Nam hôm 2 tháng 6 rằng đã xác định được nguyên nhân cá chết nhưng chưa thể công bố. Không giống như một số tờ báo cũng trích ý kiến của quan chức phụ trách về báo chí của Việt Nam, tờ Giáo dục và Thời đại dùng một câu nói của ông Tuấn làm tựa đề. Bài báo dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói, xin trích, nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Việc xác định thủ phạm không chỉ bằng những bằng chứng khoa học mà còn phải điều tra đầy đủ các bằng chứng vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Chí Công, một trong hàng chục người gửi đơn kiến nghị lên Bộ Tài nguyên và Môi trường về thảm họa môi trường, nhận định với VOA Việt ngữ về hành động của tờ Giáo dục và Thời đại.
Ai là gỡ những trả lời chúng ta không? Chắc là họ phải có lý do của họ. Tôi cho rằng là liên quan đến chính đài thì nó lương tâm tranh thảm và đằng nào nó có dấu gì thì cứ dùng đã biết. Không qua đường ý thức thì qua đường không ý thức người ta kết luận đã biết. Hoa Kỳ cũng thế thôi, thế thấy bao nhiêu chuyện sau bao nhiêu năm thì dần dần nó đang sáng cả cái trò mà tuyên truyền tôi nghĩ là nó chỉ có tác động. Cái thời thôi, người lâu dài sẽ làm cái vụ này không thể nào mà nó bị được.
Ông Công cho biết thêm rằng ông yêu cầu chính quyền cung cấp thông tin về vụ cá chết hàng loạt hôm 30 tháng 5 vì trách nhiệm công dân, nhưng tới ngày mùng 3 tháng 6 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Phát biểu của Bộ trưởng Tuấn được đưa ra trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc xuống đường kêu gọi minh bạch hóa thông tin về vụ cá chết để người dân miền Trung yên tâm và ổn định cuộc sống. Trong cuộc họp báo của Chính phủ Việt Nam, ông Tuấn cũng cảnh báo truyền thông trong nước phải chấn chỉnh ngay vì theo lời ông, rất nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, kích động dư luận, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến xã hội trong thời gian vừa qua. Giữa tháng trước, chính quyền trong nước phạt báo Nông thôn Ngày nay 140 triệu đồng vì vi phạm trong hai bài viết đăng trên ấn phẩm Thế giới tiếp thị có tên Nhân dân mãi là người đến sau và Lời than của các loài cá, trong đó có một bài của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Cơ quan báo chí này sau đó buộc phải tự đình bản sau khi bị cáo buộc vi phạm một điều khoản về đăng phát thông tin gây phương hại đến lợi ích quốc gia hoặc gây mất đoàn kết dân tộc. Trong bài viết Nhân dân mãi là người đến sau, nhạc sĩ Tuấn Khanh viết xin trích, như những con cá chết oan ức trên bờ biển, chỉ biết sau cùng rằng đại dương không còn là nhà mà chỉ còn đầy độc dược. Những người dân Việt Nam cũng chỉ biết được phần đen đủi nhất được gieo về phía mình, dù chung quanh đầy lâu đài và dự án vĩ đại như đang phát triển cho ai khác. Hà Nội sẽ là một Singapore thứ hai với 115 tỷ đô la. Các quan chức trong nước nuôi tham vọng biến thủ đô của Việt Nam thành siêu thành phố sau năm 2030. Đây là ý tưởng mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra tại một sự kiện về hợp tác đầu tư và phát triển diễn ra cuối tuần trước. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Dũng nói rằng Hà Nội phải là trái tim cung cấp dòng máu cho doanh nghiệp Hà Nội, cho cả nước và phải phát triển trung tâm này sánh ngang trung tâm tài chính của Singapore, Hồng Kông. Để hướng tới mục tiêu này, chính quyền thành phố Hà Nội cho biết, trong những năm tới cần phải huy động tới hơn 115 tỷ đô la. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, Hà Nội kêu gọi vào 3 lĩnh vực chính, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật khung, đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đầu tư trong các ngành lĩnh vực để nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp hướng tới dịch vụ chất lượng cao theo tiêu chuẩn của khu vực ASEAN và quốc tế. Nhiều hoạt động xã hội Lê Hiển Đức nhận xét với VOA Việt ngữ về đề xuất trên.
Bao nhiêu người dân còn đang đói như kia, như dân đang khổ cái hiện đại, những cái tai họa, chuyện cá chết ngoài biển, nước biển nhiễm độc vân 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 vân, rất nhiều chuyện nó xảy ra như vậy mà bây giờ nghĩ đến những cái chuyện nhiều tỉnh tôi thấy nó cũng hơi lãng phí và tiền đông. Chứ còn nếu được như Singapore thì đã quá tốt, tôi cũng đã đến Singapore 2 lần, thì đất nước người ta thì tuyệt vời, nhưng mà nó phải tùy hoàn cảnh. Chứ bây giờ tình hình đất nước của Việt Nam đang còn bao nhiêu cái gian khổ để giải quyết hết những cái đó đi đã.
Mới đây ông Trung yêu cầu các đơn vị bố trí lựa chọn một số cán bộ của thành phố Hà Nội đi học kỹ thuật cắt tỉa trồng mới cây xanh tại Singapore và Trung Quốc, chưa rõ đây có phải là một bước đi nằm trong chiến dịch biến Hà Nội thành Singapore hay không. Không chỉ có thủ đô của Việt Nam đặt mục tiêu lớn trên, mà hồi tháng 4, Bí thư Sài Gòn Đinh La Thăng yêu cầu các cấp, ngành nỗ lực đưa trung tâm tài chính ở miền Nam trở lại vị trí hòn ngọc Viễn Đông.